gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về các suy tư sau lễ phong hiện thánh. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa nhập và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Đồng cỏ xanh em vui bên suối thơ, người đưa bước tôi đi như giấc mơ. Niềm yêu thương vô biên tôi có ngờ, giữa khung trời mơn tôi hát theo đàn tơ. Trời yêu thương mây xanh em ái trôi, dòng suối mát reo vui du khúc nôi. Tựa quê hương thiên thu tôi tới rồi, đắm say lòng tôi lời ca dâng chơi vơi. Lòng tôi chan chứa bao niềm vui, có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thành thơ.
Dìu tôi đi nơi xa xa lắc lơ, đường chân lý say sưa như lối thơ. Và tôi qua bên kia thung lũng mờ, có khung trời thơ tôi hát theo đàn tơ.
Người cho tôi muôn câu du thiết tha, làm cho tôi say reo muôn khúc ca. Tình yêu thương thiên thu không xóa nhòa, đắm say lòng tôi lời ca vang ngân nga.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 6, câu 30 đến câu 35. Họ lại hỏi người: "Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn mana trong sa mạc, như có lời chép: Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời." Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khác bao giờ." Quý vị và các bạn thân mến, sau khi sửa lại quan niệm sai lầm của người Do Thái về manna, thứ của ăn mà họ cho rằng Môsê, cha ông của họ, đã ban cho họ, Chúa Giêsu mặc khải cho họ biết về một thứ của ăn do chính Chúa Cha ban. Của ăn đó sẽ ban sự sống cho thế gian. Vừa khi Ngài nói đến thứ bánh ban sự sống như thế, người Do Thái vội thưa ngay với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Ngài, xin cho tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Lời kêu xin trên đây làm chúng ta liên tưởng đến câu chuyện thằng Bợm trong văn chương bình dân Việt Nam chúng ta. Người Do Thái thời Chúa Giêsu có lẽ cũng đã có một tâm trạng như thằng Bợm. Họ chỉ nghĩ đến những thứ lấp đầy dạ dày của họ mà thôi. Điều này chính Chúa Giêsu đã cho thấy rõ khi Ngài trách họ: "Các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê." Là con cái của Chúa ở vào thế kỷ 21 này, chúng ta không còn lý do gì để nói rằng chúng ta không biết, không hiểu gì về thứ bánh mà Chúa Giêsu đã mặc khải cách đây hơn 2000 năm nữa. Ngài phán: "Chính ta là bánh ban sự sống." Nhưng thứ bánh mà Chúa Giêsu nói đến ở đây không phải là thứ bánh người Do Thái thời xưa đã xin Ngài ban cho họ đâu, mà bánh đó là bánh từ trời, bánh Giêsu. Bánh đó mới có khả năng đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Thế nhưng, thái độ của chúng ta đối với thứ bánh đó như thế nào? Có phải là thái độ khát khao như thái độ của người Do Thái thời Chúa Giêsu khi nghe nói đến thứ bánh ban sự sống đời đời, hay thái độ của chúng ta lại là thái độ thờ ơ đối với thứ bánh vô giá đó? Và nếu trong những lời cầu xin, chúng ta chỉ cầu xin cơm bánh, vật chất, cầu xin sức khỏe, cầu xin thành công, cầu xin địa vị danh giá, chứ không cầu xin sự sống đời đời, thì chúng ta cũng chẳng hơn gì những người Do Thái thời xưa, và cũng chẳng hơn gì thằng bờm đọc. Chúng ta hãy thành tâm dâng lên Thiên Chúa Cha, tâm tình cảm mến và tri ân về bánh Giêsu mà Ngài đã ban cho chúng ta, và hãy khao khát được đón nhận thứ bánh vô cùng cao quý đó.
Đồng cỏ xanh em vui bên suối thơ, người đưa bước tôi đi như giấc mơ. Niềm yêu thương vô biên tôi có ngờ, giữa khung trời mơ tôi hát theo đàn thơ. Trời yêu thương mây xanh em ái trôi, dòng xuôi mát reo vui du khúc nôi. Tựa quê hương Thiên Thu tôi tới rồi, đắm say lòng tôi lời ca dâng chơi vơi. Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thành thơ.
Dìu tôi đi nơi xa xa lắc lơ, đường chân lý say xưa như lối thơ. Tôi qua bên kia thung lũng mờ, có khung trời thơ tôi hát theo đàn thơ.
Người cho tôi muôn câu du thiết tha, làm cho tôi say reo muôn khúc ca. Tình yêu thương Thiên Thu không xóa nhòa, đắm say lòng tôi lời ca vang ngân nga.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican tuyên bố kết thúc khóa họp thứ tư của Hội đồng Hồng Y Tư vấn. Hôm thứ Tư 30 tháng 4 vừa qua, Tòa Thánh Vatican đã đưa ra một tuyên bố cho biết Hội đồng Hồng Y Tư vấn gồm 8 Hồng Y đã kết thúc khóa họp lần thứ tư kéo dài 3 ngày với bản nhận định đầu tiên về các hội đồng tòa thánh. Khóa họp cũng lập kế hoạch các công việc sẽ thực hiện từ nay đến phiên họp tiếp theo, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 7. 8 vị Hồng Y đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm không lâu sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng, và một hội đồng tư vấn để trợ giúp Ngài trong việc cai quản giáo hội và cải tổ giáo triều Roma. Tuyên bố cũng cho biết, Hội đồng Kinh tế mới được Đức Thánh Cha thành lập ngày 24 tháng 2 vừa qua với 15 thành viên gồm 8 Hồng Y và 7 giáo dân, nhóm họp lần đầu tiên vào ngày thứ Sáu mùng 2 tháng 5 cùng với Đức Giáo Hoàng. Trọng tâm chính của cuộc họp là quy chế của chính hội đồng và kế hoạch làm việc. Ngoài ra, Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên được Đức Thánh Cha thành lập ngày 22 tháng 3 vừa qua với 8 thành viên cũng có cuộc họp đầu tiên từ thứ Năm mùng 1 tháng 5 đến thứ Bảy mùng 3 tháng 5 tại nhà khách Santa Marta. Ủy ban đã bàn thảo về bản chất và phạm vi công việc của mình, cũng như việc phối hợp các thành viên đại diện cho các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ các thành viên của ủy ban này. Tin Roma. Đức Thánh Cha dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Thánh Stanislaw. Sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm nhà thờ Thánh Stanislaw tại trung tâm thành phố Roma. Đây là ngôi nhà thờ quốc gia của Ba Lan ở Roma, phục vụ đông đảo người Ba Lan ở Roma. Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo đã từng đến nhà thờ này 80 lần trong suốt thời gian ngài làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tạ ơn về việc tuyên thánh cho Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị, một người Ba Lan và là Hồng y Tổng giám mục Krakow, trước khi được bầu làm giáo hoàng vào tháng 10 năm 1978. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi dân tộc Ba Lan là một dân tộc đã trải qua rất nhiều thử thách trong lịch sử. Người Ba Lan biết rõ rằng để được vinh quang phải đi qua con đường khổ nạn và thập giá, và họ biết điều ấy không phải do học hỏi mà vì đã sống điều ấy. Đức Thánh Cha nói tiếp, Thánh Gioan Paolo đệ nhị là người con xứng đáng của quê hương trần thế của ngài. Thánh nhân đã đi theo con đường ấy bằng một lối sống gương mẫu. Và Đức Thánh Cha Francisco nêu lên câu hỏi, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có sẵn sàng đi theo con đường khổ nạn và thập giá không? Suy niệm về bài Phúc âm Chúa nhật thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường về Emmau. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại một câu nói của Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị rằng chúng ta là những người hành hương chứ không phải là những kẻ lang thang. Ngài nói tiếp, hai môn đệ trên đường Emmau là những kẻ lang thang. Họ không biết mình đi đâu, cũng chẳng biết đích điểm ở đâu. Nhưng trên đường trở về, họ là chứng nhân của niềm hy vọng là Chúa Kitô, bởi vì họ đã gặp người, vị khách bộ hành phục sinh, đó là Chúa Giêsu, đấng phục sinh cùng đi với chúng ta. Và Chúa Giêsu đang ở đây hôm nay, người đang ở đây giữa chúng ta, người đang ở đây trong lời của người, người đang ở đây trên bàn thờ. Người cùng đi với chúng ta, người khách bộ hành phục sinh. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha xin Thánh Gioan Paolo đệ nhị giúp chúng ta cũng trở nên những người bộ hành được phục sinh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ giáo hội tại Sri Lanka tiếp tục đối thoại và hòa giải. Đức Thánh Cha Francisco, cổ võ giáo hội tại Sri Lanka, tiếp tục dấn thân trong hành trình đối thoại và hòa giải đất nước sau cuộc nội chiến đau thương. Sáng ngày 3 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 14 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Sri Lanka, nhân dịp các vị kết thúc cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Chủ tịch Malcolm Ranhit, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Colombo. Trong bài huấn dụ trao cho các vị tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến ơn gọi của Kitô hữu là trở thành men giữa lòng nhân loại, công bố và mang ơn cứu độ của Chúa vào thế giới, thường bị hoang mang, mất hướng đi và cần được khích lệ. Ngài nhận xét rằng Sri Lanka đang đặc biệt cần men ấy. Sau nhiều năm xung đột và đổ máu, chiến tranh đã chấm dứt tại đất nước anh em và bình minh hy vọng mới đang ló rạng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều điều phải làm để thăng tiến hòa giải, tôn trọng nhân quyền của mọi người và khắc phục những căng thẳng về chủng tộc còn tồn đọng. Cùng với các giám mục Sri Lanka, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các tín hữu công giáo tại nước này muốn cùng với mọi thành phần khác trong xã hội góp phần vào việc hòa giải và tái thiết. Sự đóng góp này là thăng tiến tình đoàn kết và hiệp nhất. Giáo hội ở một vị thế đặc biệt có thể mang lại một hình ảnh sống động về sự hiệp nhất trong đức tin với các tín hữu thuộc sắc tộc Sinhalai và Tamil trong các cộng đoàn của mình. Trong các giáo xứ và trường học, trong các chương trình xã hội và các tổ chức khác của giáo hội, người Sinhalai và Tamil có những cơ hội sống, học hành, làm việc và thờ phượng chung. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các hoạt động từ thiện bác ái của giáo hội như một đóng góp quan trọng cho sự tái phát triển. Giáo hội tại Sri Lanka cũng quảng đại phục vụ trong các lĩnh vực giáo dục, săn sóc sức khỏe, nâng đỡ người nghèo. Sứ vụ của anh em và các hoạt động nâng đỡ người nghèo phải bao gồm mọi thành phần trong xã hội, vì không thể loại trừ bạo lực, bao lâu còn có tình trạng loại trừ và bất bình đẳng trong xã hội và giữa con người với nhau. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cổ võ việc đối thoại liên tôn và đại kết, thăng tiến sự hiểu biết lẫn nhau giữa tín đồ các tôn giáo và giữa các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau và làm cho nhau được phong phú. Đức Thánh Cha viết, giáo hội tại Sri Lanka phải kiên trì trong việc tìm kiếm những đối tác phục vụ hòa bình và đối thoại. Những hành vi dọa nạt cũng xảy ra đối với cộng đồng Công giáo, càng thúc đẩy anh em phải củng cố dân chúng trong niềm tin của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục Sri Lanka tích cực nâng đỡ hàng giáo sĩ và tu sĩ, cũng như đẩy mạnh việc săn sóc mục vụ cho các gia đình. Ngài viết, khi nâng đỡ tình yêu và lòng chung thủy của vợ chồng với nhau, chúng ta giúp các tín hữu sống ơn gọi của họ trong tự do và vui tươi, và chúng ta mở ra cho các thế hệ mới sự sống của Chúa Kitô và giáo hội của Người. Những cố gắng của anh em trong việc nâng đỡ gia đình không những trợ giúp giáo hội nhưng còn giúp đỡ xã hội Sri Lanka nói chung, đặc biệt là những cố gắng hòa giải và hiệp nhất. Được biết, Sri Lanka hiện có hơn 20 triệu dân cư, trong đó 70% là tín hữu Phật giáo, 9% là Kitô hữu, trong đó có 1.500.000 tín hữu Công giáo. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói về thước đo của một cộng đoàn Kitô. Trong bài giảng thánh lễ sáng 29 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tập trung vào điều mà giáo hội chiếu rọi ánh sáng trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, đó là sự tái sinh từ trên cao của chúng ta trong Chúa Thánh Thần, đấng ban sự sống cho nhóm các Kitô hữu tiên khởi là những người vào lúc ấy vẫn chưa có một danh xưng. Đức Thánh Cha nói, cộng đoàn Kitô phải có khả năng thuận thảo hoàn toàn bên trong nội bộ, hầu có thể làm chứng cho Chúa Kitô với thế giới bên ngoài, ngăn chặn không để xảy ra bất kỳ những đau khổ và chịu đựng của các thành viên. Theo Đức Thánh Cha Francisco, đó là ba đặc điểm của những người đã được tái sinh. Họ đồng tâm nhất trí, nghĩa là sống trong hòa bình, một cộng đoàn trong hòa bình. Điều này có nghĩa là trong cộng đoàn này không có chỗ cho tin đồn, cho ghen tị, vu khống và phỉ báng, nhưng chỉ có chỗ cho hòa bình và tha thứ. Tình yêu bao phủ tất cả mọi thứ. Để hội đủ điều kiện có một cộng đoàn Kitô, chúng ta phải đặt câu hỏi về thái độ của mỗi người Kitô hữu. Họ có nhu mì khiêm tốn không, hay họ tranh giành quyền lực với nhau trong cộng đoàn đó hay không? Họ có cãi vã ghen tị hay không? Nếu có những thứ như thế, họ không phải đang trên con đường của Chúa Giêsu Kitô. Nhận thức rõ điều này là rất quan trọng, bởi vì ma quỷ luôn luôn cố gắng chia rẽ chúng ta. Nó là cha đẻ của chia rẽ. Những chuyện ganh tị, cãi vã về tín lý hay tranh giành quyền lực cũng xảy ra trong các cộng đoàn tiên khởi sau đó, như chuyện những bà quá than phiền không được trợ giúp và các thánh tông đồ phải đặt ra những phó tế chuyên lo việc đó. Tuy nhiên, những ưu điểm vẫn vượt trội hơn và cho thấy những đặc tính của một cộng đoàn thực sự được tái sinh trong Chúa Thánh Thần, một cộng đoàn hài hòa và làm chứng cho đức tin. Đức Thánh Cha mời gọi các cộng đoàn Kitô hữu ngày nay suy tư trên những điều này. Cộng đoàn này của chúng ta có làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô hay không? Giáo xứ này, cộng đoàn này, giáo phận kia có thực sự tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại không? Hay là, vâng, Ngài đã sống lại, nhưng chỉ ở đây, bởi vì họ chỉ là các tín hữu khi ở đây, còn trái tim của họ thì ở nơi xa xôi khác. Rồi chúng ta cũng phải nghĩ xem, chúng ta có làm chứng cho Chúa Giêsu hằng sống và ngự giữa chúng ta như thế nào? Đó là cách chúng ta chứng thực cộng đoàn chúng ta là một cộng đoàn Kitô. Điểm thứ ba, từ đó chúng ta có thể đo lường cuộc sống của một cộng đoàn Kitô là người nghèo. Và ở đây, Đức Thánh Cha Francisco phân biệt hai điểm để đánh giá. Đầu tiên là thái độ của anh chị em hoặc thái độ của cộng đoàn này đối với người nghèo là gì? Thứ hai là cộng đoàn này có tinh thần khó nghèo hay không? Khó nghèo trong con tim, khó nghèo trong tâm hồn, hay nó đặt niềm tin của mình nơi sự giàu có? Hài hòa, chứng tá, khó nghèo và chăm sóc cho người nghèo là những gì Chúa Giêsu đã giải thích với ông Nicodemo. Điều này xuất phát từ trên cao, bởi vì Chúa Thánh Thần là đấng duy nhất có thể làm điều này. Đây là công việc của Chúa Thánh Thần. Giáo hội được xây dựng bởi Chúa Thánh Thần là đấng tạo ra sự hiệp nhất. Thánh Linh hướng dẫn chúng ta đến chứng tá. Thánh Linh làm cho chúng ta trở nên nghèo, bởi vì Ngài là sự giàu có của chúng ta và dẫn chúng ta đến việc chăm sóc cho người nghèo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến Hội đồng Kinh tế. Sáng mùng 2 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các thành viên của Hội đồng Kinh tế nhân dịp hội đồng này nhóm họp lần đầu tiên kể từ khi được thành lập vào ngày 24 tháng 2 vừa qua. Sau khi chào mừng Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Muchen và Freising là điều phối viên của hội đồng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo hội ý thức rất rõ mình có trách nhiệm bảo vệ và quản lý tài sản giáo hội một cách cẩn trọng trong ánh sáng của sứ mệnh truyền giáo, đặc biệt chăm lo cho người nghèo. Chúng ta không được đi chệch con đường này. Tất cả mọi thứ, tính minh bạch, hiệu quả, tất cả mọi thứ đều nhắm đến mục đích này. Tất cả chỉ có thế. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Tòa Thánh được kêu gọi thực thi nhiệm vụ này, đặc biệt lưu tâm đến trách nhiệm của mình đối với giáo hội phổ quát và không quên rằng thách đố này phản ánh mong muốn thực hiện các cải tổ giáo triều Roma, điều cần thiết để phục vụ tốt hơn sứ vụ của giáo hội và của Phêrô. Đây là thách đố quan trọng cho lòng trung tín và khôn ngoan. Con đường sẽ không dễ dàng và đòi hỏi phải có sự can đảm và quyết tâm. Trước khi kết luận, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, hội đồng gồm 8 hồng y và 7 giáo dân, các giáo dân này là những thành viên đầy đủ và chính thức của hội đồng. Họ không phải là thành viên hạng hai. Công việc của hội đồng là rất nặng nề và quan trọng, đem lại những đóng góp cơ bản cho công việc phục vụ của giáo triều Roma và của các cơ quan khác của tòa thánh. Tin giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Mổ mắt miễn phí tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Từ ngày 22 đến 25 tháng 4 vừa qua, Caritas Hưng Hóa cùng cộng tác với giáo xứ Lào Cai và Phố Lu thực hiện đợt khám và mổ mắt miễn phí cho những người nghèo ở tỉnh Lào Cai và vùng phụ cận. Đợt khám và mổ mắt miễn phí lần này được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Thắng, thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai 40 km về hướng Tây Nam. Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Caritas Hưng Hóa và giáo xứ Lào Cai đã liên hệ với những ban ngành liên quan để hoàn thiện thủ tục hành chính, nhất là ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng. Đây là lần mổ thứ 3 mổ mắt miễn phí được diễn ra tại tỉnh Lào Cai. Chương trình này dành cho hết mọi đối tượng, không phân biệt tôn giáo và cũng không phân biệt người Kinh hay dân tộc. Cũng như những lần trước, lần này Caritas Hưng Hóa đã mời bác sĩ Mân, Bệnh viện Bưu điện Sài Gòn và các y sĩ, y tá, điều dưỡng là các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Đội ngũ y bác sĩ đã không phụ lòng mong đợi về chuyên môn mà còn cảm phục tất cả mọi người về tinh thần phục vụ. Họ đã không quản ngày đêm và dù bệnh nhân đến sớm hay đến muộn. Sau 4 ngày tận tình làm việc với hàng ngàn người được khám nhưng chỉ có 174 ca phải mổ, trong đó có 74 ca thay thủy tinh thể, số còn lại là cắt mộng. Tất cả những ca này đều được khám lại ngay chiều ngày cuối cùng và được hướng dẫn chu đáo về việc điều trị.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các suy tư sau lễ thăm hiện thánh do Vũ Văn An tổng hợp với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, Linh mục Robert Barron hiện là Giám đốc Chủng viện Mundelein của Tổng giáo phận Chicago, đồng thời là sáng lập viên của sáng kiến trực tuyến thừa tác vụ Lời Chúa Rực Lửa. Nhân dịp tới Roma dự lễ phong thánh cho hai đức giáo hoàng John 23 và John Paulo II, cha đã dành cho Zenit một cuộc phỏng vấn. Trả lời nhận xét của Zenit rằng, không phải mọi vị giáo hoàng đều là thánh, cha đáp, và không phải mọi vị thánh đều là giáo hoàng. Muốn là thánh, người ta phải có nhân đức anh hùng. Các vị vừa được phong thánh là những nhân vật nổi tiếng thế giới. Nhưng nếu đó là điều kiện để được phong thánh, thì bông hoa nhỏ của chúng ta là Teresa hài đồng Giê-xu, làm sao là thánh được? Đó là điều quan trọng cần suy niệm. Điều làm các vị nên thánh là các vị có nhân đức anh hùng. Ta hãy xem các nhân đức trụ cột là công bình, khôn ngoan, tiết độ và can đảm. Các nhân đức đối thần là tin, cậy và mến. Giáo hội nói rằng các vị này điển hình hóa các nhân đức này một cách anh hùng. Một vài thí dụ, Đức John 23 chẳng hạn, đã cứu tới 25.000 người Do Thái trong thời quốc xã, một việc làm hết sức nguy hiểm cho mạng sống của Ngài. Công bình và can đảm đều đã được biểu lộ hết sức tươi đẹp ở đây. Đức John Paulo II thì dấn thân cho công lý. Ngài là một trong những phát ngôn viên vĩ đại của thế kỷ 20. Ngài biểu tỏ một lòng can đảm phi thường lúc còn là một thiếu niên đương đầu với cuộc chiếm đóng của quốc xã, rồi linh mục trẻ phải giáp mặt với người cộng sản. Lúc làm giáo hoàng, trở về Ba Lan để nói lên sự thật giữa cảnh áp chế tột cùng. Đối với Đức John 23, đức cậy hay niềm hy vọng cũng rất quan trọng. Cha Baron nghĩ rằng, triệu tập công đồng là một hành vi vĩ đại của đức cậy. Đức John 23 vốn là một sử gia về giáo hội, nghĩa là Ngài hiểu rất rõ phía đen tối của lịch sử này. Nhưng Ngài cũng biết rằng, Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn giáo hội. Ngài bảo, Vatican II phải là một lễ hiện xuống mới. Cha cho rằng, kêu cầu Chúa Thánh Thần trong một niềm tín thác vĩ đại như thế, vào năm 1962, hẳn phải là dấu chỉ của một đức cậy sâu sắc. Rồi Đức John Paulo II với đức mến. Cha Baron cho rằng, cả hàng nghìn năm sau, người ta vẫn kể cho nhau nghe chuyện Ngài tha thứ cho kẻ mưu toan sát hại Ngài. Liệu còn có thể có một hành vi yêu thương nào lớn hơn thế? Bạn dám vươn tay ra tha thứ cho kẻ toan mưu sát mình. Xem thế, đủ biết hai vị giáo hoàng này quả là điển hình của các nhân đức anh hùng vừa kể. Nhưng tại sao các vị được phong thánh cùng một lúc? Cha Baron cho rằng, sự kiện hai vị giáo hoàng cùng được phong thánh một dịp là điều có ý nghĩa. Theo Ngài, tất cả là vì Vatican II. Đức John 23 triệu tập Vatican II, nó là biến cố vĩ đại của thế kỷ 20 đối với giáo hội công giáo. Đức John Paulo II có mặt tại đó lúc còn là một giám mục trẻ tuổi, sau đó thăng làm tổng giám mục, Ngài giúp soạn thảo một số văn kiện. Lúc làm giáo hoàng, Ngài đã đem lại cho nó một lối giải thích dứt khoát. Cha Baron không biết rõ tâm tư của Đức Phanxicô, nhưng cha nghĩ rằng Ngài coi hai vị giáo hoàng này như những nhân vật vĩ đại của công đồng. Trong số hàng nghìn khách hành hương tuôn đến quảng trường đền thờ Thánh Phêrô để tham dự lễ phong thánh, không ít người coi các vị giáo hoàng được phong thánh, nhất là Đức Gioan Phaolô II, như những người nổi tiếng. Nhưng cha Baron cho rằng, các khách hành hương không chỉ coi các vị giáo hoàng như những người nổi tiếng, mà họ còn khám phá ra nơi các ngài một điều gì đó sâu xa hơn. Đã đành, Đức Gioan Phaolô II là người rất nổi tiếng, Đức Gioan 23 lúc sinh thời cũng hết sức nổi tiếng. Việc nổi tiếng này đâu có gì xấu. Các ngài được nhiều người biết tiếng, các ngài đầy lôi cuốn, nhất là Đức Gioan Phaolô II, ngài vốn là một kịch sĩ, ngài biết cách vận động quần chúng. Nhưng thực ra, quần chúng đáp ứng một điều gì còn sâu xa hơn thế. Sự thánh thiện là điều rất cần trong thế giới hiện nay. Thế giới này đang đen tối nhiều cách, trong khi các thánh là những tia sáng rực rỡ. Thiện nghĩ, người ta bị lôi cuốn bởi thứ ánh sáng này. Chỉ cần nhìn vào các bức hình của các ngài, ta sẽ thấy có hào quang. Hào quang là ánh sáng, là đèn hiệu, là dấu chỉ. Các ngài là ánh sáng giữa bóng tối. Đó là điều làm người ta cảm kích. Giáo hội phong thánh cho Đức Gioan Phaolô II, dù ngài có mắc một số lầm lẫn trong việc xử lý các vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em. Về việc này, cha Baron cho rằng, phong thánh cho một người không có nghĩa mọi phán đoán đặc thù của người này đều được coi là đúng đắn. Ai cũng nhận có một chút bóng tối trong triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II. Hay đúng hơn, có một số nố ngài không chịu hành động liên quan tới cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục, rõ ràng nhất là vụ cha Maxien. Nhiều nố khác, ngài hành động chậm chạp, có thể coi đây là khía cạnh tiêu cực. Tuy nhiên, khi nói một ai là thánh, thì điều này không có nghĩa mọi động thái của họ đều đúng cả. Không có nghĩa là họ không mắc lầm lẫn nào, hay mọi phán đoán dựa vào sự khôn ngoan của họ đều chính xác cả. Đúng hơn, phải nhìn vào khuôn mẫu tổng quát của nhân đức anh hùng. Đó là điều quan trọng, bởi vì nếu không thế, thì ngoài Đức Mẹ ra, có ai là thánh được? Vì có vị thánh nào lại không mắc lầm lỗi, hay có một chút bóng tối trong thành tích của mình? Còn về Đức Gioan 23, trong những năm sau Vatican II, người ta thấy nhiều phát triển rực rỡ, nhưng đâu có thiếu những mơ hồ hỗn độn. Cha Baron nghĩ rằng, điều này đúng cho mọi công đồng, nhất là những công đồng vĩ đại như Vatican II, vĩ đại về số giám mục tham dự, vĩ đại cả về kích thước các văn kiện. Ta hãy so sánh Vatican II với Trent hay Vatican I, hoặc Chalcedon hay Nicea, tài liệu sâu rộng hơn nhiều. Rồi trong khi thi hành, lại có một cuộc cách mạng văn hóa, một điều gây ảnh hưởng không nhỏ trong phương cách tiếp cận nó. Cha Baron cho rằng, cần phải đến cả một triều giáo hoàng lâu dài của Đức Gioan Phaolô II và 8 năm triều giáo hoàng của Đức Benedicto XVI, ta mới đạt tới điểm thực sự hiểu được một cách chắc chắn Vatican II muốn nói gì. Chúng tôi xin tạm dừng nơi đây. Một thời sự ngày mai thứ tư sẽ tiếp tục đề tài này. Mong quý vị và các bạn theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tông. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đề. Cho con ca thêm tình yêu Chúa ôn như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn. tội sạch tôi đời rồi, tình chùa sao quá cao vời. Con quyến chọn đời dân hiến sát thân, loan báo tin ơn cho khắp nhân trần.
Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng Gioan, đoạn văn được phụng vụ Chủ nhật thứ tư Phục sinh năm A công bố, chương 10, câu 1 đến câu 10. Đi liền ngay sau trình hoặc Đức Giêsu chữa lành anh mù từ thuở mới sinh, và ẩn dụ về một tự nhân lành ở Gioan chương 10, được liên kết trực tiếp với chuyện anh mù. Quả thật, sự kiện người mù được chữa lành bị loại trừ khỏi cộng đồng tôn giáo Do Thái và sự kiện anh được Đức Giêsu đón nhận chính là những dữ kiện sẽ được đào sâu trong ẩn dụ ở Gioan chương 10. Bài tin mừng hôm nay gồm 10 câu đầu tiên của chương 10, có thể chia thành 3 phần. Phần thứ nhất, ẩn dụ cửa ràng chiên, câu 1 đến câu 5. Bài tin mừng mở đầu bằng một lời tuyên bố long trọng của Đức Giêsu. Thật tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràng chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Như vậy, chỉ có một cách thức đúng đắn để đến gần ràng chiên, đó là qua cửa mà vào. Tất cả những kẻ trèo qua lối khác mà vào đều là kẻ trộm và kẻ cướp, tức là những kẻ không đem lại cho chiên sự sống, sự bình an và tình yêu mến, mà chỉ trục lợi cho chính mình. Kẻ trộm là hạng từ được áp dụng cho Giuđa, trình bày một cách hành sự đặc trưng, lấy những thực tại thuộc quỹ chung lập của riêng mình. Đó là cách hành sự hoàn toàn đối nghịch với Đức Giêsu và những ai thuộc về người, vốn chỉ biết phân phát tất cả những gì mình có cho từng người. Kẻ cướp là hạng từ được tác giả Gioan gán cho Barnaba, một kẻ sử dụng bạo lực. Khi người chăn chiên biến thành kẻ cướp, y dùng bạo lực để bắt chiên phải khuất phục dưới những hệ thống giá trị của riêng y, giống như cách hành xử của những nhà lãnh đạo Do Thái đối với người mù vừa được chữa lành trong Gioan chương 9 câu 34. Lời tuyên bố của Đức Giêsu như thế, một trật vừa nhắm đến những người lãnh đạo bóc lột và tước đoạt của dân, vừa nhắm đến những người lãnh đạo sử dụng bạo lực để khống chế dân trong hệ thống những giá trị giả tạo, vốn không đem lại sự sống đích thực cho dân. Họ không phải là mục tử. Đối nghịch với hình ảnh kẻ trộm và kẻ cướp, vốn không qua cửa nhưng trèo tường mà vào, là hình ảnh người mục tử đích thực. Đức Giêsu nói, còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. người mục tử khác hẳn kẻ trộm và kẻ cướp, vì anh ta qua cửa mà vào, và người giữ cửa công nhận anh ta có quyền đi vào ràng chiên. Ngày xưa, những người chăn chiên ở Palestine thường có thói quen quy tụ tất cả chiên của họ vào chung một ràng khi trời tối, rồi cắt cử một người bảo vệ ràng chiên, còn những người khác thì đi ngủ. Khi trời sáng, người chăn chiên đưa chiên của mình ra khỏi ràng. Anh ta có quyền đi vào cửa ràng chiên, và khi anh ta lên tiếng với người giữ cửa ràng chiên, thì những con chiên của anh ta sẽ nhận ra tiếng của anh và quy tụ lại bên cạnh anh. Người mục tử đi vào ràng chiên là để chăm sóc chiên, chứ không phải để bóc lột hay lợi dụng chiên. Vì thế, chiên nghe tiếng của anh ta, anh chăm sóc và yêu thương từng con chiên. Giữa anh và từng con chiên có một mối tương quan thiết thân và đặc biệt. Chúa Giêsu dùng hình ảnh thực tế đó để nói về chính mình. Người là đấng duy nhất có quyền đi vào ràng chiên của Thiên Chúa. Những ai thuộc về người sẽ nghe tiếng người và được sống. Họ nhận biết người là đấng công chính như anh mù trong Gioan đã nhận biết người. Tiếng của Đức Giêsu là sứ điệp có sức giải thoát. Người biết từng kẻ thuộc về người và người yêu thương họ cho đến tận cùng. Khi đã cho chiên ra hết, người mục tử đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn vì chúng không nhận biết tiếng của người lạ. Cũng vậy, Đức Giêsu sẽ dẫn đầu những kẻ thuộc về người, và họ sẽ đi theo người. Đi theo là động từ diễn tả thái độ của người môn đệ đối với Chúa Giêsu. Chính người chỉ cho những kẻ thuộc về mình con đường của họ, và họ bước theo người. Chính người là con đường, mà những kẻ thuộc về người sẽ đi trên đó để đến với Cha. Tiếng của người làm nên sự an toàn cho họ, vì tiếng ấy đem lại cho họ sự sống. Những ai đi theo người sẽ được sống với người và được nên một với người. Phần thứ hai, phản ứng của người Do Thái, câu 6. Đức Giêsu kể cho họ nghe ẩn dụ đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Các nhà lãnh đạo Do Thái không hiểu ẩn dụ của ràng chiên. Họ không nhìn thấy vì họ mù lòa. Họ không hiểu tiếng của Đức Giêsu vì họ không phải chiên thuộc đàn chiên của Đức Giêsu. Họ không hiểu lời nói của Đức Giêsu vì họ không có khả năng nghe lời sự sống. Phần thứ ba, Đức Giêsu là cửa ràng chiên, các câu 7 đến 10. Vậy Đức Giêsu nói: "Thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ." Một lần nữa, Đức Giêsu sử dụng ẩn dụ cửa ràng chiên, nhưng ở đoạn này, người áp dụng ẩn dụ đó cho chính mình. Hình ảnh này, trước hết, có thể hiểu theo tương quan với những nhà lãnh đạo, và thứ đến trong tương quan với những người đi theo Đức Giêsu. Trong liên hệ với những nhà lãnh đạo, Đức Giêsu tuyên bố rằng người là đấng duy nhất để họ có thể đi vào ràng chiên trong tư thế mục tử. Khẳng định này có hai nghĩa. Trước hết, những thực tại không dẫn đến Đức Giêsu sẽ không có giá trị. Thứ hai, chỉ khi đảm nhận tư thế và cách hành xử của Đức Giêsu, tức là sự hiến ban chính mạng sống mình, thì người ta mới có thể đi vào ràng chiên. Ngoài sự hiến ban chính mạng sống mình như Đức Giêsu đã thực hiện, sẽ chỉ có bạo lực và sự chết. Trong tương quan với những ai đi theo người, Đức Giêsu cũng sử dụng ẩn dụ cửa ràng chiên. Người nói: "Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ." Qua Đức Giêsu mà vào, tức là đến với người và tin vào người. Đó là ở lại trong lời của người và tuân giữ lời của người. Những người đó sẽ được sống muôn đời, vì người ban cho họ sự sống đích thực. Cách nói gặp được đồng cỏ ở đây có nghĩa tương đương với cách nói không hề phải đói, chẳng khác bao giờ. Đồng cỏ mà Đức Giêsu nói ở đây có thể hiểu là chính bánh sự sống mà người ban tặng, tức là chính mình người. Kết thúc bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói: kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Chính Đức Giêsu đã từng khẳng định Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của người mà được cứu độ. Sự sống dồi dào mà Đức Giêsu ban tặng là chính thịt và máu người. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay toàn thể hội thánh cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Rằng chiên của Chúa cần những mục tử đích thực, những mục tử yêu thương và chăm lo cho chiên, những mục tử đi vào rằng chiên qua cửa đích thực là chính Chúa Kitô, vị mục tử nhân lành. Chính đức ái mục tử sẽ giúp các ngài nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, đứng biến mình vì đàn chiên, để đàn chiên được sống và sống dồi dào.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thank you. suốt thời gian dài chu toàn tác vụ người kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma. Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thường nhắc đến việc tông đồ giáo dân. Ngài muốn cho giáo dân càng ngày càng tích cực chu toàn ơn gọi và sứ mạng của mình trong giáo hội cũng như trong xã hội. Có lần, Ngài đã nói như sau về việc tông đồ của người giáo dân. Những ai dấn thân sống đời chứng nhân cho đức tin Công giáo, thì phải phát triển trong chính mình sự hiểu biết lý thuyết, sự hiểu biết đúng về thực tại, và một cách nào đó phát triển ý thức về một cuộc sống, một cuộc gặp gỡ thân tình trực tiếp với Chúa Kitô trong đời sống ân sủng, nhờ qua mối dây liên kết thiêng liêng với Chúa, để có thể trước hết cảm nghiệm nơi chính mình rồi thông truyền kinh nghiệm cho kẻ khác, rằng đức tin không phải là một mớ những quy ước, tư tưởng, thói quen và nghi thức bên ngoài, nhưng là một sức sống động mãnh liệt, một sắc tính của chính cá nhân, một nguồn mạch nằm trong tâm hồn làm phát sinh sự tốt lành, nhân từ và niềm vui, một sức sống nội tâm chảy tràn ra bên ngoài bằng những hành động bác ái, mà chúng ta gọi là việc tông đồ. Quý vị và các bạn thân mến, những lời ngắn gọn trên đây có tích chứa những nền tảng phong phú không thể bỏ qua được của công việc tông đồ giáo dân. Việc tông đồ là sự chảy tràn sức sống nội tâm của sự sống kết hiệp với Chúa Kitô ra bên ngoài bằng những hành động bác ái. Người dấn thân làm việc tông đồ làm chứng cho đức tin của mình, trước hết phải sống đức tin ấy, phải cảm nghiệm được sự phong phú tốt đẹp của đức tin ấy trước nơi chính bản thân, rồi mới thông truyền ra bên ngoài cho kẻ khác. Người dấn thân làm việc tông đồ cần phát triển sự hiểu biết lý thuyết, cũng như hiểu biết thực hành, hiểu biết môi trường mình dấn thân làm việc tông đồ. Đây nói được là sự phát triển về khả năng chuyên môn nghề nghiệp. Nhưng chỉ có điều này mà thôi thì chưa đủ. Cần phải phát triển đời sống nội tâm, phát triển mối liên lạc mật thiết và trực tiếp với Chúa Giêsu Kitô, sống kết hiệp với Ngài mỗi ngày một hơn. Tắt một lời, cần phát triển đời sống thiêng liêng của mình. Từ bên trong tâm hồn tràn đầy Chúa và tràn đầy ơn Chúa, người giáo dân mới có thể sống làm chứng, sống thông truyền Chúa và ơn Chúa cho anh chị em xung quanh. Việc tông đồ như thế không phải chỉ là những hành động bên ngoài, không có hồn, không có đời sống kết hiệp với Chúa Giêsu làm linh hồn. Đời sống tông đồ không phải là một cái gì nghịch lại hay giết chết đời sống chiêm niệm, đời sống kết hiệp với Chúa Kitô. Để làm tông đồ, để dấn thân làm chứng cho đức tin Công giáo, thì khả năng chuyên môn không mà thôi chưa đủ, cần phải có khả năng chuyên môn, đúng vậy, nhưng khả năng chuyên môn này cần được thấm nhuần trong tinh thần sống đạo, được thấm nhuần trong đời sống kết hiệp với Chúa. Chúng ta có thể nhớ đến những lời của Chúa Giêsu được Phúc Âm của Thánh Matthew ghi lại nơi những dòng cuối cùng của sách Phúc Âm mình như sau. Chúng con hãy ra đi, thu thập môn đệ từ muôn dân nước, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy họ tuân giữ những gì Thầy đã truyền cho chúng con. Và đây, chúng con hãy biết rằng Thầy ở cùng chúng con luôn luôn, phải ở cùng chúng con luôn luôn cho đến tận thế. Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 19 đến câu 20. Chúa dạy các môn đệ hãy ra đi hoạt động cho Ngài, vừa đồng thời cho các môn đệ biết là Chúa muốn hiện diện với họ trong mọi hoạt động của họ, luôn luôn cho đến cùng. Vậy hãy để cho Chúa hiện diện và hoạt động với ta, đó là bí quyết của công tác tông đồ. Lạy Chúa, xin hãy đến hiện diện với con luôn mãi, trong mọi lời con nói, mọi việc con làm. Amen.
Cho con luôn sống hiền hòa, biết đem niềm vui đến. Cho con biết quên đời mình, để hiến thân vì yêu.
thiên lễ dâng toàn thiêu, xin cho con vững một niềm lòng còn mãi mến tin.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban nhân ơn lành cho quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh 5:30 chiều hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.